Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Anh và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam, tức 8 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm ngày 16 tháng 2 năm 2012. Trước hết mời quý vị nghe tóm lược một số tin quan trọng trong ngày.
Tin nói rằng các binh sĩ chính phủ Syria tấn công Dara, nơi phong trào nổi dậy khởi sự.
Những kẻ đánh bom ở Thái Lan nhắm mục tiêu vào các nhà ngoại giao Israel.
Phó chủ tịch nước Trung Quốc chiếm cảm tình của dân Mỹ.
Bắc Triều Tiên kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của cố lãnh tụ Kim Jong Il.
Mỹ coi nhẹ loan báo của Iran về tiến bộ hạt nhân.
This is not big news. In fact, it seems to have been hyped. The Iranians have for many.
Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị đón nghe tin Việt Nga hợp tác sản xuất phi đạn chống chiến hạm cùng một số tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Mở đầu là phần tin thế giới của đài VOA do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách.
Giới hoạt động nhân quyền ở Syria nói rằng các binh sĩ chính phủ đã tấn công thành phố Daraa ở miền Nam, nơi cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad khởi sự hồi tháng 3 năm ngoái. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh Quốc nói rằng 4 người đã bị giết chết hôm nay trong các cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và các binh sĩ nổi dậy. Trung Quốc hôm nay cho hay họ đang gửi một nhà ngoại giao cấp cao tới Syria để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại đây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lưu Vị Dân, nói Thứ trưởng Ngoại giao Trác Tuấn sẽ có mặt tại Syria vào ngày mai và ngày thứ Bảy, nhưng không cho biết ai sẽ tham dự các cuộc thảo luận tại đó. Ông nói Trung Quốc muốn thúc đẩy để đạt được một giải pháp hòa bình. Thứ trưởng Ngoại giao Trác Tuấn đã gặp một phái đoàn của phe đối lập Syria tại Bắc Kinh hồi tuần trước. Trong khi đó, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ ủng hộ rộng rãi một nghị quyết lên án Syria về các vụ vi phạm nhân quyền và kêu gọi chính phủ tại Damascus hãy ngưng chiến dịch đàn áp, ghi chết chóc chống những người bất đồng chính kiến. Tài liệu này được các nhà ngoại giao Ả Rập chuyển đi, không có tính cách ràng buộc. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hồi đầu tháng, ngăn cản Hội đồng Bảo an hậu thuẫn một kế hoạch của các nước Tây Phương và các nước Ả Rập để Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức như một cách để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại nước này.
Sang Đông Nam Á, giới hữu trách Thái Lan cho biết 3 người Iran bị bắt giữ vì có liên quan tới các vụ nổ xảy ra tuần này tại Bangkok, nằm trong âm mưu ám sát các nhà ngoại giao Israel. Nghi phạm thứ 3 bị bắt ngày hôm qua tại phi trường quốc tế ở Kuala Lumpur, Malaysia. 2 người đàn ông Iran khác bị bắt giữ ngay sau các vụ nổ bom hôm thứ Ba tại thủ đô Thái Lan, làm 4 dân thường thiệt mạng. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày hôm qua, cảnh sát trưởng Thái Lan cho biết thuốc nổ sử dụng trong các vụ nổ ở Bangkok cũng tương tự như loại được dùng trong các vụ tấn công bằng bom nhắm vào các nhà ngoại giao Israel tại Ấn Độ và Georgia. 4 người bị thương trong vụ tấn công ở New Delhi, trong khi quả bom xe ở Tbilisi đã được tháo ngòi.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chiếm được cảm tình của người dân Mỹ bình thường trong chuyến đi thăm một cộng đồng nông dân ở bang Iowa hôm qua, 27 năm sau khi đến thăm nơi này, trong cương vị là một giới chức hạng trung của Trung Quốc. Nhân vật được dự kiến sẽ là Chủ tịch nước kế tiếp của Trung Quốc, đã bỏ ra một giờ đồng hồ để uống trà với cư dân tại thị trấn Muscatine. Nhiều người nói ông Tập Cận Bình còn nhớ những khuôn mặt và kể lại những sự kiện đã xảy ra trong chuyến đi thăm của ông hồi năm 1985. Trong số những người đã gặp ông Tập Cận Bình lúc đó, có ông Tom Hoops, một cư dân địa phương có một nông trại, nơi ông Tập đã đến thăm trong chuyến đi trước để học hỏi về lĩnh vực nông nghiệp Mỹ. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ với chuyến đi thăm thành phố Los Angeles trong ngày hôm nay. Ông nhấn mạnh là muốn có những liên lạc trực tiếp với dân Mỹ tại một bữa ăn tối chính thức, khoản đãi ông đêm hôm qua tại Des Moines, thủ phủ của bang Iowa.
Cũng liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Obama đã nêu một số trường hợp cụ thể về nhân quyền trong khi thảo luận với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Ba. Thông tín viên đài VOA Dan Robinson tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Yên trình bày. Một ngày sau khi diễn ra các cuộc hội đàm của ông Tập Cận Bình tại Tòa Bạch Ốc, phát ngôn viên Jay Carney xác nhận Tổng thống Obama đã nêu ra một số trường hợp nhân quyền cụ thể. Một giới chức của Tòa Bạch Ốc đã từ chối không cho biết chi tiết khi được hỏi ông Obama đã thảo luận những trường hợp nào với ông Tập Cận Bình. Ông Carney nói với các phóng viên tháp tùng Tổng thống Obama trong một chuyến đi khắp nước rằng Tổng thống đã nêu lên tầm quan trọng của nhân quyền và cam kết của nước Mỹ đối với các giá trị phổ quát một cách trực tiếp với Phó Chủ tịch Tập Cận Bình và tình hình tại Tây Tạng. Trước khi ông Tập đến Washington, các nhà phân tích gợi ý rằng các trường hợp nhân quyền cụ thể có lẽ sẽ không được nêu ra trong lúc nói chuyện với một nhân vật mới chỉ được cho là có lẽ sẽ là chủ tịch kế tiếp của Trung Quốc. Mức độ cương quyết mà chính quyền Obama đã bày tỏ trong vấn đề nhân quyền với Trung Quốc là đề tài của một cuộc điều trần tại Quốc hội vào ngày đầu sau khi ông Tập Cận Bình đến thăm Hoa Kỳ. Tại cuộc điều trần của Ủy ban Hành pháp và Lập pháp về Trung Quốc, hai nhà làm luật của Đảng Cộng Hòa đã lên án chính quyền Obama là quá yếu trong việc thúc ép Trung Quốc về nhân quyền. Đây là ý kiến của dân biểu Frank Wolf trong Đảng Cộng Hòa.
Tôi nghĩ chính quyền này đã hoàn toàn thất bại về các vấn đề nhân quyền.
Ông Sharif Genser, luật sư Mỹ đại diện cho ông Cao Trí Thịnh, luật sư về nhân quyền của Trung Quốc, được cho là đang bị nhà cầm quyền Trung Quốc bắt giữ, nói rằng sự kiện, các trường hợp riêng rẽ được nêu lên trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là một điều tốt. Nhưng ông nói rằng kết quả mới là quan trọng, và rằng ngoại giao thầm lặng với Bắc Kinh của chính quyền Obama dường như không có hiệu quả.
Chẳng may chúng ta thấy Trung Quốc đang đi không đúng hướng và tôi không thấy có kết quả nào. Hậu quả của sự kiện này, theo tôi là chính quyền cần phải tính tới việc thay đổi chiến thuật bởi vì tập hợp các chiến thuật hiện hữu mà chính quyền đã thiết kế, cho dù đã đặt tên là ngoại giao thầm lặng hay không, cho dù có mang hình thức nào thì đơn giản là không có tác dụng.
Để đáp lại lời chỉ trích cho rằng chính sách ngoại giao của chính quyền Obama đối với Trung Quốc đã không mang lại hiệu quả, một giới chức Tòa Bạch Ốc nhắc đến phát biểu của Phó Tổng thống Biden trong lúc dùng cơm trưa với ông Tập Cận Bình hôm thứ Ba tại Bộ Ngoại giao. Phó Tổng thống Biden nói Hoa Kỳ đã làm rõ quan tâm của mình là các điều kiện tại Trung Quốc đang xuống cấp và nhiều nhân vật bất đồng chính kiến có tên tuổi đang chịu đau khổ. Ông Biden còn nói Hoa Kỳ hoan nghênh đáp ứng của Trung Quốc nhưng không rõ đáp ứng đó là gì. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đặt vấn đề tính chính xác của một tin trên tờ The Washington Post cho rằng Trung Quốc từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho bà Susan Johnson Cook, đại sứ lưu động của Mỹ về tự do tôn giáo quốc tế, trong mấy ngày trước khi ông Tập Cận Bình đến Washington. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói Trung Quốc chưa có hành động về thị thực này, nhưng cũng chưa từ chối, và bà Cook vẫn giữ ý định đi Trung Quốc.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Thưa quý vị, trong khi Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ, một cuộc thăm dò ý kiến dư luận cho thấy phần lớn người Mỹ giờ tin một cách thiếu chính xác rằng Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cuộc thăm dò do công ty nghiên cứu Gallup thực hiện có trụ sở ở Hoa Kỳ cho thấy 53% người Mỹ coi Trung Quốc chiếm ưu thế về kinh tế. Trong khi đó, chỉ có 33% số người được hỏi cho biết họ coi Mỹ là cường quốc kinh tế hàng đầu. Con số này cho thấy sự thay đổi đáng kể về nhận thức của người Mỹ đối với Trung Quốc. Hồi năm 2000, chỉ có khoảng 10% người Mỹ nghĩ rằng nền kinh tế Trung Quốc lớn nhất thế giới. Một cuộc thăm dò lấy ý kiến của dân chúng trên đường phố Washington dường như cũng xác nhận sự chuyển biến về quan điểm này. Một số người Mỹ được VOA hỏi ý kiến, nói họ tin nền kinh tế Mỹ nhỏ hơn so với kinh tế Trung Quốc.
Trong khi đó, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hàng chục người hoạt động Tây Tạng tham gia một cuộc biểu tình ồn ào và mất trật tự bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi. Cảnh sát đã dùng vũ lực lôi đi nơi khác những người phản đối la ó, những người đã biểu tình để kêu gọi mọi người chú ý tới tình hình của tại Tây Tạng, nơi mà hơn 20 nhà tu và sư cô đã tự thiêu để phản đối các chính sách của Trung Quốc. Một phụ nữ trẻ kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế giữa lúc cô đang bị lôi ra khỏi một chiếc xe buýt đang chờ đón.
Tibet! Tibet is burning world, please help, support us! You are not, you blind, deaf!
Người phụ nữ khẩn khoản thế giới hãy tiếp tay mang lại tự do cho Tây Tạng. Cô nói Tây Tạng đang bốc cháy. Cô hỏi Liên Hiệp Quốc có mù và có điếc hay không, và xin hãy ủng hộ Tây Tạng và chấm dứt những giết chóc tại nơi này. Ấn Độ là nơi có nhiều người lưu vong Tây Tạng nhất thế giới, kể cả nhiều người đã trốn khỏi nước sau một cuộc nổi dậy bất thành chống chế độ cai trị của Trung Quốc hồi năm 1959. Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng, cư ngụ tại thành phố Dharamsala của Ấn Độ. Tuy nhiên, các giới chức Ấn đã tỏ ra nhạy cảm đối với các cuộc biểu tình chống đối Trung Quốc trên lãnh thổ của họ, vì sợ làm phật lòng nước láng giềng đầy thế lực.
Chính quyền của Tổng thống Obama đang hạ giảm tầm quan trọng của các thông báo Iran đã đưa ra ngày hôm qua về các máy ly tâm thế hệ mới có thể tăng nhanh tốc độ tinh chế uranium và về việc nước này đang sản xuất thành nhiên liệu hạt nhân. Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình và dân sự. Hoa Kỳ nói rằng Tehran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Từ Bộ Ngoại giao, thông tín viên Scott Stearns của đài VOA có bài tường trình sau đây. Tấn Trường trình bày chi tiết.
Đài truyền hình nhà nước Iran chiếu hình ảnh Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad ngắm nhìn những vật mà được đài này thuyết minh là các thanh nhiên liệu uranium làm giàu mức 20%, được nạp vào một lò phản ứng cũ sản xuất các chất đồng vị hạt nhân. Iran nói rằng các thanh nhiên liệu và các máy ly tâm mới bằng sợi carbon được sản xuất trong nước là những tiến bộ quan trọng trong việc điều khiển quy trình nhiên liệu hạt nhân, bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhằm ngăn chặn quy trình này. Người phát ngôn Victoria Nuland của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng các thanh nhiên liệu hình như đúng theo dữ liệu được dành cho lò phản ứng nghiên cứu của Tehran, nơi vẫn còn được đặt dưới sự theo dõi của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, tức IAEA. Bà Nuland nói rằng những loan báo hôm thứ Tư tại Tehran không có gì là nổi bật.
This is not big news. In fact, it seems to have been hyped. The Iranians have for many months been putting out calendars of accomplishments.
Đó không phải là chuyện gì đáng làm ầm ĩ. Thực ra hình như nó đã được cường điệu hóa. Từ nhiều tháng nay, phía Iran đã đề ra các lịch trình thành tích. Và dựa vào chính các lịch trình đó thì họ đã bị chậm trễ nhiều, rất nhiều tháng. Loan báo này cho chúng ta cảm tưởng là được điều chỉnh phần lớn để dành cho một cử tọa trong nước.
Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đang tìm cách đóng cửa thị trường đối với dầu hỏa của Iran để chặn nguồn thu nhập của nước này. Bà Nuland nói rằng trong tình hình đồng tiền Iran đang mất giá, các nhà lãnh đạo ở Tehran có lẽ đang tìm cách nhấn mạnh đến các thành quả không đáng kể gì để động viên công luận trong nước đối với chính phủ.
Iran is clearly feeling the pressure of its international and diplomatic isolation of the increase.
Iran rõ ràng đang cảm nhận được áp lực của quốc tế và sự cô lập về ngoại giao, của sức ép kinh tế ngày càng tăng và những lệnh trừng phạt chưa từng có đang tăng dần.
Được hỏi liệu Washington có giảm nhẹ tầm quan trọng của các diễn biến này để xoa dịu những lo ngại của Israel về chương trình hạt nhân của Iran hay không, bà Nuland nói rằng những nước theo dõi sát chương trình hạt nhân của Iran biết chính xác sự kiện này có ý nghĩa như thế nào. Các giới chức Liên hiệp châu Âu hôm qua cho hay họ nhận được phúc đáp từ Iran về một lá thư được gửi cách đây 4 tháng đề nghị mở lại đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran với các nước Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Hoa Kỳ và Đức. Bà Nuland cho hay các nước này đang xem xét phúc đáp của Iran. Bà Nuland không cho biết nội dung của bức thư này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50, tức là 1575 kHz. Tin tức và các bài tường trình của chúng tôi cũng được đăng tải và thường xuyên được cập nhật trên trang web www.voatiengviet.com. Mời quý vị ghé thăm. Đến đây, chúng tôi xin tạm ngưng phần tin thế giới để mời quý vị nghe một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải do Trà My tổng hợp.
Việt Nga hợp tác sản xuất phi đạn chống chiến hạm. Hai nước Việt Nam và Nga đang dự tính khởi sự việc hợp tác cùng sản xuất một loại phi đạn chống chiến hạm trong năm nay, một động thái mới nhất trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ ven biển của Việt Nam. Hãng thông tấn quốc tế RIA Novosti của Nga trích thuật loan báo ngày 15 tháng 2 của người đứng đầu cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga. Ông Mikhail Dmitriev cho biết, phía Nga định xây dựng các cơ sở tại Việt Nam để chế tạo một phiên bản của phi đạn siêu âm chống hạm Uran mang tên SSN-25 Switchblade, tương tự như dự án hợp tác sản xuất phi đạn BrahMos giữa Nga với Ấn. Phi đạn này có thể được phóng từ trên không, trên biển, lẫn trên bộ, như từ trực thăng, từ trên tàu chiến hay từ các hệ thống phòng thủ duyên hải, với tầm hoạt động lên tới 250 cây số và mang theo đầu đạn có sức công phá cao, nặng 145 kg. Giới chuyên gia quốc tế cho rằng Việt Nam rất cần sở hữu và trang bị phi đạn chống hạm vừa kể trước sức mạnh đang gia tăng của Hải quân Trung Quốc giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông leo thang. Tiến sĩ Ian Story từ Viện Nghiên cứu ở Singapore phát biểu trên tờ Bloomberg ngày 16 tháng 2 rằng dù không thay đổi được cán cân quyền lực trong khu vực, nhưng dự án hợp tác sản xuất phi đạn chống hạm với Nga này là một sự phát triển đáng kể đối với Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam không phản hồi tức thời trước yêu cầu bình luận về tin này. Báo chí trong nước cũng không loan tải tin này. Thời gian gần đây, Việt Nam đã có được một số tàu ngầm và máy bay chiến đấu trong quá trình hiện đại hóa quân sự để khẳng định chủ quyền tại vùng lãnh hải giàu tài nguyên trên Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố làm chủ. Nga, nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ, cho hay trong năm rồi, Moscow thu về 13,2 tỷ đô la từ các hợp đồng bán vũ khí, trong đó Việt Nam, Ấn Độ và Algeria chiếm phân nửa tổng số vũ khí xuất khẩu của Nga năm 2011. Trong khi đó, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc được nói là sẽ tăng gấp đôi vào năm 2015, chiếm hơn phân nửa tổng chi tiêu quốc phòng của cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngân sách dành cho quốc phòng của Bắc Kinh trong năm ngoái tăng trên 12%, tới 91,5 tỷ đô la. Nhưng các chuyên gia cho rằng con số trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với công bố chính thức này.
Việt Nam phát hiện ca nhiễm virus cúm heo đầu tiên. Việt Nam công bố có bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus cúm heo H3N2 hồi tháng 4 năm ngoái. Và trường hợp này đã được Tổ chức Y tế Thế giới tái xác nhận vào ngày 10 tháng 1 năm nay. Thông báo do Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Thanh Dương đưa ra được Tân Hoa Xã loan tải ngày 16 tháng 2. Theo báo cáo, bệnh nhân bị nhiễm virus cúm lợn là một bé gái 2 tuổi ở tỉnh Long An, đã được điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tháng 4 năm rồi và đã bình phục. Lúc đó bệnh nhi này đã được xác nhận là bị nhiễm cúm heo H3N2. Đến đầu năm nay, kết quả xét nghiệm một lần nữa được xác nhận bởi Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, theo tiêu chuẩn của WHO. Đây là ca nhiễm virus H3N2 đầu tiên tại Việt Nam, không có dấu hiệu lây nhiễm từ người sang người. Bộ Y tế Việt Nam cho biết từ tháng Giêng năm ngoái cho tới nay không phát hiện thêm trường hợp nào tương tự. Tuy nhiên, trước tình hình cúm gia cầm đang lan rộng tại nhiều địa phương trên cả nước, Bộ cảnh báo người dân chặt chẽ áp dụng các phương pháp vệ sinh liên quan đến chăn nuôi và giết mổ gia cầm, gia súc, cũng như đi khám bệnh ngay lập tức khi có dấu hiệu nhiễm lây virus.
Việt Nam có thể sản xuất vaccine ngừa cúm gia cầm cho người trong năm tới. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo Việt Nam có thể bắt đầu sản xuất vaccine ngừa cúm gia cầm cho người vào năm sau, theo tin đăng trên Asia News Network ngày 16 tháng 2. Viện đã khởi sự công tác nghiên cứu phát triển loại vaccine này từ năm 2005 tới nay và đang cho ra phiên bản thử nghiệm để xem công dụng và tính an toàn của vaccine. Viện trưởng Nguyễn Trần Hiển cho biết, các cuộc thử nghiệm lâm sàng hỗ trợ cho quá trình sản xuất và sử dụng vaccine này cho người, theo dự kiến, sẽ được tiến hành vào cuối năm nay, và kết quả nghiên cứu sẽ được trình cho Bộ Y tế. Theo thống kê của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, thì từ giữa năm 2007 tới năm 2010, mỗi năm có khoảng 5-7 người bị nhiễm cúm gia cầm tại Việt Nam. Các ca bệnh được báo cáo từ các tỉnh thành trên cả nước, và đa số nạn nhân bị nhiễm cúm gà sau khi có tiếp xúc hoặc giết mổ gia cầm trong thời điểm cuối mùa đông, đầu mùa xuân. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy bệnh này có thể lây truyền từ người này sang người khác. Việt Nam loan báo hiện cúm gia cầm đã tái bộc phát tại 10 tỉnh trên toàn quốc.
Dự án cầu Bắc Luân 2 thúc đẩy thương mại xuyên biên giới Việt Trung. Trung Quốc vừa chấp thuận xây một cây cầu mới bắc ngang qua con sông giáp ranh với Việt Nam, nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới giữa hai nước láng giềng. Tân Hoa Xã ngày 16 tháng 2 cho biết dự án về cây cầu dài 618 mét này đã được chính quyền chấp nhận. Cầu Bắc Luân 2 sẽ nối liền thị trấn Đông Hưng thuộc khu vực tự trị Choang của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc với khu vực Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Tổng chi phí dự kiến cho dự án ước tính lên tới 250 triệu nguyên, tương đương với 40 triệu đô la, và phía Trung Quốc sẽ chi 220 triệu nguyên. Công tác thi công sẽ bắt đầu sau khi dự án được chính phủ Việt Nam chấp thuận. Tin trong nước cho biết Bộ Giao thông Vận tải sẽ hoàn thành thủ tục của dự án cầu Bắc Luân 2. Tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ chuẩn bị vốn để cùng với phía Trung Quốc triển khai kế hoạch thi công.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Thưa quý vị, hôm nay người dân Bắc Triều Tiên kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của cố lãnh tụ Kim Jong-il với các buổi lễ đầy xúc động nhưng khá tĩnh lặng trong thời tiết gió rét ở Bình Nhưỡng. Các nhóm binh sĩ và dân thường đông đảo đã lần lượt cùng cúi đầu một cách buồn bã và đặt loại hoa Kim Jong-gilia được đặt theo tên của cố lãnh tụ dưới di ảnh bức chân dung ông Kim tươi cười treo tại quảng trường Kim Il-sung ở trung tâm thủ đô. Truyền hình nhà nước chiếu các hình ảnh Kim Jong-un, người con trai út và cũng là người kế nhiệm ông Kim, tới tưởng nhớ cha tại cung tưởng niệm Kum Sumsan, nơi thi thể của ông Kim đã được khâm liệm kể từ khi ông qua đời hồi tháng 12 năm ngoái.
Quay sang Nam Á, một cuộc tấn công bị nghi là máy bay không người lái Mỹ thực hiện đã giết chết ít nhất 5 phần tử chủ chiến tại vùng bộ tộc ở tây bắc Pakistan, gần biên giới Afghanistan. Các giới chức an ninh nói hai phi đạn bắn đi từ một máy bay không người lái đã rơi trúng một khu nhà tại làng Spalga ở vùng bộ tộc Bắc Waziristan. Tuần trước, một cuộc tấn công tương tự trong cùng khu vực đã giết chết 9 người, kể cả nhiều phần tử chủ chiến. Vùng biên giới phía tây bắc Pakistan là cứ địa của các chiến binh Pakistan lẫn của các chiến binh Taliban ở Afghanistan. Hồi đầu tháng, Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên công khai thừa nhận rằng Hoa Kỳ đã sử dụng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chống các phần tử chủ chiến ở Pakistan. Tổng thống Obama bênh vực các chiến dịch tấn công đó, vốn tăng mạnh dưới thời chính phủ của ông. Nhà lãnh đạo Mỹ miêu tả các cuộc tấn công đó là vô cùng chính xác trong cuộc đấu tranh chống mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Pakistan đả kích các cuộc tấn công đó là vi phạm chủ quyền của họ. Hội New America ở thủ đô Washington nói, trong 8 năm qua, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Pakistan đã giết chết từ 1.700 tới 2.700 người.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Afghanistan và Iran đã tới Pakistan ngày hôm nay để tham dự các cuộc thảo luận tập trung vào nỗ lực tăng cường hòa đàm với phe Taliban ở Afghanistan. Tổng thống Afghanistan Karzai dự kiến sẽ mở các cuộc hội đàm với Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yusuf Raja Jilani để thảo luận một loạt các vấn đề, trong đó có việc mở rộng bang giao, tăng cường quan hệ kinh tế và hợp tác chống khủng bố. Ông cũng dự kiến sẽ gặp ông Maulana Sami Ul Haq, nhân vật được coi là người cha tinh thần của phe Taliban. Trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng dự kiến sẽ tới Pakistan cuối ngày hôm nay để tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với Afghanistan và Pakistan. Cuộc gặp tay ba diễn ra trong khi các giới chức Hoa Kỳ và Afghanistan chuẩn bị hòa đàm với các nhóm nổi dậy. Pakistan được coi là đóng một vai trò chủ chốt trong tiến trình đó vì mối quan hệ lịch sử với Taliban. Nhiều thủ lĩnh các nhóm nổi dậy Afghanistan được cho là đặt căn cứ ở Pakistan.
Quay sang châu Âu, các bộ trưởng tài chính của khu vực sử dụng đồng euro dự kiến sẽ biểu quyết về liệu có chấp nhận kế hoạch cứu nguy tài chính thứ nhì cho Hy Lạp hay không vào ngày thứ hai sắp tới. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos nói với các nhà báo vào chiều tối hôm qua rằng nước ông đã thỏa mãn hai điều kiện cuối cùng của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế để bảo đảm kế hoạch cứu nguy tốn kém 172 tỷ đô la. Ông Venizelos nói văn kiện cam kết cắt giảm công chi thêm 470 triệu đô la, thêm với quyết định của Quốc hội Hy Lạp thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới hôm Chủ nhật vừa rồi, sẽ xoa dịu giới chỉ trích vẫn đặt nghi vấn về quyết tâm của Hy Lạp muốn giải quyết vấn đề nợ nần. Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng đồng euro trước đó dự tính sẽ biểu quyết về kế hoạch cứu nguy cho Hy Lạp vào ngày hôm qua thứ Tư. Thế nhưng một số thành viên của khối 17 nước than phiền rằng họ không có đủ thời giờ để duyệt lại các văn kiện do Hy Lạp đệ trình và do đó cuộc biểu quyết đã không được tiến hành. Chủ tịch Ủy ban Bộ trưởng Tài chính khối Euro, ông Jean-Claude Juncker, nói ông tin rằng các bộ trưởng sẽ đạt được quyết định về kế hoạch cứu nguy cho Hy Lạp trong phiên họp vào ngày thứ hai sắp tới. Hy Lạp nói rằng họ không có kế hoạch cứu nguy 172 tỷ đô la mới này, Hy Lạp sẽ vỡ nợ trong tháng tới.
Giới chức Honduras cho biết thủ phạm châm lửa gây đám cháy lớn làm hơn 300 tù nhân khác thiệt mạng tại một nhà tù đông đúc ở nước này là một tù nhân. Ít nhất 358 can phạm đã thiệt mạng tại trại cải tạo ở thị trấn Comayagua nằm ở phía bắc thủ đô Tegucigalpa, khiến đây là một trong những trận hỏa hoạn xảy ra tại nhà tù gây nhiều tử vong nhất trên thế giới từ trước đến nay. Nhiều nạn nhân chết ngạt trong buồng giam hoặc bị thiêu cháy cho tới chết. Thống đốc Comayagua Paula Castro cho hay, hồi khuya hôm qua, bà đã nhận được một cú điện thoại của một tù nhân, báo cho bà biết một tù nhân khác đã châm lửa đốt một tấm nệm. Nhiều người sống sót đã thoát chết nhờ chui ra khỏi mái lợp nhà bằng các tấm kim loại của nhà tù. Các quản giáo đã bắn chỉ thiên khi các tù nhân tìm cách chạy thoát khỏi trận hỏa hoạn và tin rằng các tù nhân đang gây bạo loạn. Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua, Tổng thống Honduras thông báo ông đã đình chỉ công tác của Giám đốc Hệ thống Nhà tù Quốc gia, cũng như Giám đốc Cơ sở Giam giữ Comayagua.
Chuyển sang tình hình nước Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton nói Hoa Kỳ đang cố gắng làm việc cật lực hơn trong ít lĩnh vực hơn, trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao và viện trợ nhằm giải quyết các cuộc tranh chấp và giúp các quốc gia trở nên tự túc hơn. Lên tiếng hôm qua tại Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, tức USAID, Ngoại trưởng Clinton nói sự chú trọng hướng vào phát triển có hiệu quả cao để đem lại tăng trưởng kinh tế và chung cuộc sẽ làm cho viện trợ của Mỹ trở nên không cần thiết nữa. Ngoại trưởng Clinton nói mục đích của viện trợ Mỹ là giúp những người khác tự túc, giúp họ có khả năng tự nuôi lấy mình và ủng hộ các chính quyền lo lắng cho nhân dân, đủ để có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế và làm việc để cải thiện đời sống của người dân. Nhưng Ngoại trưởng Clinton khuyến cáo rằng những thách thức về ngân sách tại Washington đang buộc một số cơ quan phải làm nhiều hơn trong khi có ít tài nguyên hơn. Bà nói một số nhà lập pháp tại Quốc hội không thấy giá trị của các nỗ lực của Bộ Ngoại giao Mỹ và của USAID, nhưng tập trung hơn vào các nỗ lực của họ sẽ giúp bảo đảm các nỗ lực ấy sẽ tiếp tục. Ngoại trưởng Clinton nói rằng chung cuộc, các nỗ lực phát triển sẽ giúp xây dựng quan hệ giữa Hoa Kỳ và các nước khác, có tác dụng như một cương lĩnh cho các quan hệ chính trị và ngoại giao. Bà nói các kỹ năng của các nhà ngoại giao và chuyên gia phát triển rất cần thiết, bởi vì hơn lúc nào hết, an ninh quốc gia tùy thuộc vào khả năng của Hoa Kỳ, ngăn ngừa việc các quốc gia còn yếu ớt trở thành các quốc gia thất bại.
Trong khi đó, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận về dự luật gia hạn việc cắt giảm thuế lương và trợ cấp thất nghiệp cho tới cuối năm 2012. Thượng nghị sĩ thuộc phe Dân chủ Max Baucus thông báo về thỏa thuận trên cuối ngày hôm qua, sau một ngày dài đàm phán giữa các thành viên Thượng và Hạ viện. Cả Thượng và Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật vào cuối tuần này. The Voice of America.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 8 giờ tối của đài VOA. Lát nữa, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.